Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantailum Prongyan, Vadum bin Lumcha Kung Yau Tavuha, Night to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhang thế rồi, tha khá văn tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Đời sống nguyện cầu của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, sách Luca đoạn 3 câu 21-22 chép: Vả khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, và có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Nói về sự cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu, trong các lần Ngài cầu nguyện, có những lần chỉ được ghi lại trong sách Luca, khi những điều trọng yếu xảy đến trong đời Ngài, như khi Ngài nhận chịu phép báp têm, Luca đoạn 3 câu 21, là một giai đoạn mới và quan trọng đang mở ra cho Ngài. Đây là giờ phút Ngài sắp bước vào cuộc chiến của cuộc đời mình. Đức Chúa Giêsu không thể đi vào chức vụ mình là con đường sẽ đưa Ngài vào sự chết mà không có sự cầu nguyện. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi Ngài chọn 12 môn đồ. Luca đoạn 6 câu 12, câu 13. Không một nhà lãnh đạo nào chọn những người theo mình một cách lơ là được cả mà không có sự cầu nguyện. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đồ của mình. Trong Luca đoạn 9 câu 18, làm môn đồ Chúa đòi hỏi sự trung thành với Ngài và với sự hiểu biết rằng Ngài là ai. Để cho các môn đồ có được sự hiểu biết ấy, Đức Chúa Giêsu đã một mình cầu nguyện. Sau đó, Ngài đã đặt câu hỏi quan trọng cho họ trong Luca đoạn 9 câu 20. Còn các ngươi nghĩ ta là ai? Thứ tư, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trước khi sự hóa hình của Ngài xảy ra trong Luca đoạn 9. Câu 28 đến câu 36. Đây là lúc Ngài nhận được sự xưng nhận thứ nhì từ thiên đàng, rằng Ngài chính là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Không có gì có thể lay chuyển mối tương quan mật thiết giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Sự cầu nguyện của Ngài đã mang kết quả là các môn đồ trở thành các chứng nhân cho việc chính mắt chúng tôi đã trông thấy sự oai nghiêm của Ngài, như đã có chép trong sách 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 16. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Getsemane. Luca đoạn 22, câu 39 đến câu 49. Đây có lẽ là lời cầu nguyện quan trọng nhất cho lịch sử của chương trình cứu chuộc. Nơi đây, Đấng Cứu Thế đã đặt ra ba tiêu chuẩn quan trọng cho lời cầu nguyện. Đó là sự trọng yếu của ý và mục đích của Đức Chúa Trời, sự vâng phục đối với ý của Đức Chúa Trời, cho dù Ngài phải hy sinh, đổ huyết cho đến chết, và sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ để làm trọn ý của Đức Chúa Trời. Thứ sáu, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện và giao phó mạng sống mình trong tay Đức Chúa Trời trong Luca đoạn 23 câu 46. Lời trăn trối cuối cùng của Ngài trên thập tự giá: Cha ơi, con giao linh hồn con lại trong tay Cha. Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy mục đích tối quan trọng của sự cầu nguyện. Từ khi ra đời cho đến lúc lâm chung, khi đối diện với kẻ thù, khi tìm người bạn hữu, khi ngủ cũng như khi thức tỉnh, lời cầu nguyện luôn luôn là mối dây nối chặt chúng ta với Đức Chúa Trời. Đó là những điều về sự cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta, hầu cho chúng ta có được sự nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của điều đó. Thật vậy, sự cầu nguyện là nền móng của mối tương quan chúng ta có với Đức Chúa Trời, bày tỏ được sự chúng ta trông cậy nơi Ngài. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Không có sự cầu nguyện, linh hồn ngột ngạt, và sự thành tâm của chúng ta giúp cho lòng trông cậy của chúng ta mỗi ngày một mạnh hơn. Một linh hồn biết trông cậy nơi Thiên Chúa để có được sự trợ giúp và năng lực qua lời cầu nguyện thành thật mỗi ngày sẽ có được nhiều tư tưởng cao quý, lòng cảm thông và sự am tường chân lý, trách nhiệm, có được chủ đích cao cả cho cuộc sống của mình. Sự cầu nguyện giúp cho người ta có thể nhận lãnh năng lực và huấn luyện tâm thần người biết sắp đặt cho cuộc đời mình sống sao cho đẹp ý Chúa, thuận lòng người, giúp cá nhân ấy chu toàn được trách nhiệm hằng ngày và giữ tâm thần mình được thanh thản luôn luôn. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong những lần phát thanh tới. Cầu xin Chúa Thánh ban bố ơn lành trên chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Trước thềm năm mới, chúng tôi chân thành kính chúc quý thính hữu và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc trong mọi ân lành của Thiên Chúa toàn năng. Và sau đây là đề tài để chúng ta cùng nhau suy nghiệm: niềm vui có Chúa. Thưa quý vị, Văn hào Walter Scott đã khẳng định rằng cuộc đời không có niềm vui thì như cái đàn không giàu. Một cái đàn mà không có giàu là cái đàn vô dụng. Cuộc đời làm người mà không có niềm vui thì cuộc đời còn gì là ý nghĩa của cuộc đời. Quan niệm của nhiều người ngày nay cho rằng đời sống phải có tiền bạc nhiều, phải có địa vị sang trọng trong xã hội, cuộc sống phải có đầy đủ tiện nghi tối tân của nền văn minh khoa học kỹ thuật thì mới có niềm vui, mới có hạnh phúc. Chúng ta hãy hỏi khánh tước Byron, một nhân vật được trọng vọng và có thế lực, đã sống một cuộc đời truy quan trụy lạc, chẳng thiếu sót một sự đòi hỏi nào trong cuộc sống cả. Khánh tước Byron đã thú nhận sự thật như sau: sâu bọ thối nát, và sầu khổ riêng thuộc về ta. Sánh về mặt tiền bạc, Jay Gould là một triệu phú Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng ông là người sung sướng. Ấy thế mà khi ông lâm bệnh, nằm trên đống bạc, ông đã than rằng: tôi tưởng rằng mình là người khốn nạn nhất ở trần gian. Còn địa vị cao như khánh tước Beaconsfield phải tự thú nhận rằng: tuổi trẻ của tôi là một sự sai lầm, tuổi trung niên của tôi là một cuộc tranh đấu, và tuổi già của tôi là một sự hối tiếc. Và nói đến niềm vui trong cuộc đời làm người, Mạnh Tử bảo rằng: người quân tử có ba điều vui: giàu cho được làm vua thiên hạ, ăn sung mặc sướng đến mấy đi nữa cũng không thể nào sánh được ba điều vui của người quân tử. Một là cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui, ngửa mặt lên trời không tủi thẳng, cúi xuống không xấu hổ với người là hai niềm vui. Được bậc anh tài trong thiên hạ giả dỗ gây dựng nên người là ba điều vui rồi. Nhưng thưa quý vị và các bạn, trong ba cái vui này, hai cái vui thì tùy thuộc vào gia đình và bản thân, và một cái vui thì về thiên hạ hậu thế, là ba cái vui về tính phận dành cho người quân tử. Những cái vui ấy đều thuộc vào gia đình, bản thân và kẻ hậu thế mà thôi. Chứ thực ra những cái vui đó không phát xuất từ tâm hồn của người quân tử, nhất là đối với thời đại chúng ta đang sống, nhân tình thế thái, như lời Thánh Kinh đã phán bảo: hãy biết rõ rằng trong ngày sau đó sẽ có những thời kỳ khó khăn, người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hai pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài thì giữ đều nhân đức đó, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Phúc âm Tân Ước 2 Timôthê đoạn 3 câu 1 đến câu 5. Quý vị, như thế thì làm sao để có được niềm vui thật ở trong tâm hồn? Ta hãy nén lòng lắng nghe sứ điệp mà thiên sứ của Chúa đã phán bảo cách đây hơn 2000 năm rằng: này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong móng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, an trạch cho loài người. Phúc âm Tân Ước Luca đoạn thứ 2 câu 10 đến câu thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thật sự ở trong tâm hồn của nhân loại, của tôi và của quý vị, là niềm vui có Chúa. Một sĩ quan Anh quốc thuật lại câu chuyện của một người giàu Ấn Độ. Ông đã trả một cái giá rất đắt để trở thành một con cái Chúa. Ông mới vừa chịu lễ báp têm, tin nhận Chúa, gia nhập vào hội thánh, thì ông mất hết tài sản và vợ con ông từ bỏ ông. Về sau, ông đã nghèo. Vị sĩ quan hải quân gặp lại ông và hỏi rằng: ông có chịu nổi cơn hoạn nạn thử thách đó chăng? Kẻ đáng thương ấy đáp rằng: có rất nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó, chứ chẳng có một ai hỏi tôi có hưởng trọn niềm vui mừng chăng? Vì kể từ ngày tôi có Chúa Giêsu thì lòng tôi được hưởng trọn niềm vui mà chẳng một ai có thể cướp đoạt đi được. Đấy mới thật là niềm vui của tâm hồn. Một niềm vui không tùy thuộc vào gia đình, không tùy thuộc vào bản thân, cũng không tùy thuộc vào nhân thế hay ngoại cảnh. Niềm vui có Chúa tể trị trong tâm hồn của người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu cứu thế. Thánh đồ Phaolô trong lúc bị tù không tội, thay vì ông than trách hay tức giận về sự bất công của xã hội, của loài người, ông đã dõng dạc tuyên xưng rằng: "Tôi được rất vui mừng trong Chúa." Và ông khuyến dục hậu thánh Philip rằng: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi." Phúc âm Philip đoạn 4 câu 10 câu 4. Vì Chúa đã đến ở trong thế gian để ban sự vui mừng lớn cho mọi người, cho mọi dân tộc. Hễ ai tiếp nhận Ngài thì người đó sẽ được sống động và tồn tại trong niềm vui của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Chúa Giêsu cứu thế tại trần gian, nơi nào Ngài đi đến thì đem niềm vui mừng cho người khổ đau, sự phấn khởi cho kẻ buồn phiền và sự hân hoan cho kẻ ngồi trong bóng của sự chết. Mục đích cao cả của Chúa xuống trần là khôi phục niềm vui trong tâm hồn của mọi người. Vì từ khi loài người phạm tội, nghịch cùng Đức Chúa Trời, niềm vui hồn nhiên tự tại trong lòng con người đã chết liệm vì cớ tội lỗi. Ta hay nghe chính Chúa Giêsu cứu thế tâm tình: "Ta đến hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn." Phúc âm Giăng đoạn 15 câu thứ 11. Niềm vui có Chúa là niềm vui lớn, niềm vui có Chúa là niềm vui bất biến, niềm vui có Chúa là niềm vui trọn vẹn, và niềm vui có Chúa là niềm vui trong sự bình an. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới hỗn loạn, chiến tranh khủng bố càng ngày càng gia tăng, tội ác càng ngày càng lộng hành. Trong lúc đó, lời ca sướng tung hô ngợi khen Chúa cứu thế ở trần gian như thế nào? Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, an trạch cho loài người. Và hàng ngàn năm trước, tiên tri Ê-sai đã tuyên bố như thế nào? Trong phúc âm cựu ước, Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6: "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đang làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời." Ông Thomas là một tôi con của Chúa. Một hôm trong khi ông đi làm việc ở xa nhà, ông nhận được tin chẳng lành về ngôi nhà của ông và cả kho lúa lớn của ông đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi sạch hết. Sau những phút suy tư cầu nguyện, ông liền viết thư về cho vợ và các con của ông với những lời lẽ thật rất là cảm động như sau: "Mình ơi, cảm ơn Chúa là mình và các con bình yên. Nếu hàng xóm có ai gửi lúa trong kho ta, hãy ghi nhớ để sau này mình bồi thường cho đầy đủ. Còn những người làm công trong nhà ta, nếu vì hỏa hoạn mà phải nghỉ việc thì đừng cho họ thôi việc trước khi tìm được chỗ làm khác. Tôi khuyên mình hãy vui mừng trong Chúa và đem tất cả các con đi lễ nhà thờ. Hãy cầu nguyện nhiều, xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, niềm hy vọng trong bình an của Chúa. Vì Chúa đã hứa, ta để sự bình an cho các ngươi. Ta cho sự bình an cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Thưa quý vị và các bạn, Theo như các tâm lý gia hiện đại thì cho rằng có ba điều sau đây. Nếu trang bị được cho cuộc sống thì mọi người có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống và duy trì niềm vui trong cuộc đời của mình. Một là có một người để yêu. Hai là có một việc để làm. Và thứ ba là có một hướng đi để hy vọng. Mỗi người phải có một đối tượng để yêu. Sống mà không có tình yêu, người ta sẽ khùng, sẽ điên và thế giới sẽ hoang vắng. Yêu ai? Yêu chính bản thân mình, yêu người thân thương, yêu người bạn đời. Và trên hết, thưa quý vị và các bạn, hãy yêu mến Chúa. Vì dẫu người đời ruồng bỏ, người thân xa cách, người bạn đời thay đổi, ta còn có Chúa để yêu, để nương tựa, để trông cậy và để được an ủi. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong sách Phúc âm Tân ước Roma đoạn 8 câu 35, 37 và 39 sau đây. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu cứu thế là Chúa của chúng ta. Điều thứ hai, có một việc để làm. Đương nhiên, kẻ ăn không ngồi rồi là chết yểu, chết sớm, ngoài việc làm để mà sinh sống. Và chúng ta làm việc lành để mà giúp đỡ, chia sẻ với người khác. Còn một việc làm khác mà Chúa Giêsu đã phán dạy trong sách Giăng đoạn 6 câu 27: hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hơi nắng, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Dân sự nghe Chúa phán như vậy bằng thưa rằng: chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc của Ngài. Và công thức thứ ba, có một hướng đi để hy vọng cho mọi người, đó là hướng thượng. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã giấu sự sống mình với Đấng Christ. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trước thềm năm mới, kính mời quý vị yêu mến Chúa và dâng trọn cuộc đời của mình trong bàn tay quyền phép của Ngài. Quý vị sẽ sống trong niềm vui có Chúa, niềm vui lớn, niềm vui bất biến, niềm vui trọn vẹn và niềm vui trong sự bình an. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ là Chúa cứu thế, sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết, để tể trị ở trong lòng của quý vị, hầu cho quý vị được Chúa giữ gìn lòng và ý tưởng trong niềm hy vọng, trong niềm vui có Chúa. Amen.
Khi tôi được bình thân dùng sông trái theo đường đời, hoặc lòng thâm bi như ba đào sôi, hoàng khăn nhau ra sao, Christ quyền cứu.
kính lạy Giêsu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Thiên Chúa là nơi an bình cho